tạp chí thể thao.
Thắng Brazil trong trận ra quân ngày 11 tháng Giêng, thắng tiếp Nhật Bản trong trận thứ hai ngày 13 tháng Giêng, phải chăng đội tuyển bóng ném Pháp đang trên đà củng cố quyền bá chủ với kỷ lục mới là 6 chức vô địch thế giới? Đây là điều được cho là nằm trong tầm tay của các chuyên gia, biệt hiệu của đội tuyển bóng ném Pháp. Vì lẽ, giải vô địch thế giới năm nay diễn ra ở Pháp từ ngày 11 cho đến ngày 29 tháng Giêng, với lợi thế sân nhà rõ nét. Đối với đội tuyển Pháp, đây còn là dịp để rửa mối hận năm 2016 khi Pháp để vượt chức vô địch Thế vận hội vào tay đội tuyển Đan Mạch. Phải nói là nhân giải vô địch thế giới bóng ném năm nay, Pháp là ứng viên nặng ký nhất vào chức vô địch. Trong 10 năm trở lại đây, đội tuyển Pháp hầu như ngự trị trên làng bóng quốc tế, đã nắm kỷ lục 5 chức vô địch giành được trong những năm 95, 2001, 2009, 2011 và 2015. Thế nhưng, vào năm ngoái, các chuyên gia đã để lộ dấu hiệu suy yếu khi chỉ xếp hạng 5 trong giải vô địch châu Âu và chỉ được huy chương bạc ở Thế vận hội Rio. Chính vì vậy mà các thuyền thủ cũng như giới hâm mộ Pháp đã kỳ vọng rất nhiều vào giải vô địch thế giới 2017 này để lấy lại ngôi vị hàng đầu cho nền bóng ném Pháp. Hai trận thắng đầu tiên trước Brazil và Nhật Bản đã giúp đội chủ nhà có khí thế, nhưng đó chỉ là những đội nhẹ ký về bóng ném. Trong lúc các đối thủ tiềm tàng của đội Pháp khó nhai khó nuốt hơn nhiều, mà đầu tiên hết là đội tuyển Đan Mạch, đương kim vô địch Thế vận. Nếu đội Pháp của huấn luyện viên Didier Dinard nung nấu ý chí trả thù mối hận Rio 2016, thì đội tuyển Đan Mạch được thủ quân Mikkel Hansen, đồng thời là ngôi sao sáng chói của câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain dẫn dắt, cũng quyết tâm không kém. Trong liên tiếp 5 giải vô địch thế giới gần đây, các tuyển thủ Bắc Âu đã 4 lần vào được bán kết, nhưng đều vấp ngã, chỉ được 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, một thứ hạng tư. Do vậy, sau chức vô địch thế vận năm ngoái, đội tuyển Đan Mạch rất muốn thừa thắng xông lên.
Sau bản báo cáo McLaren nêu bật tình trạng doping cấp nhà nước tại Nga, lãnh đạo của 19 cơ quan quốc gia chống doping họp lại tại Dublin, Ireland vào ngày 11 tháng Giêng đã cho rằng Nga nên bị trục xuất ra khỏi bất kỳ cuộc thi đấu thể thao nào, bao gồm cả cúp bóng đá thế giới mà nước này tổ chức vào năm 2018. Đây là rắc rối mới nhất mà Moscow phải đối phó sau khi hệ thống dùng chất kích lực trái phép do chính nhà nước Nga tổ chức bị vạch trần.
Bản thông cáo công bố sau cuộc họp hôm 10 tháng Giêng nêu rõ, dưới ánh sáng của bản báo cáo McLaren thứ hai, lãnh đạo các cơ quan quốc gia phòng chống doping đã yêu cầu khai trừ mọi tổ chức thể thao Nga ra khỏi tất cả các cuộc thi đấu quốc tế. Báo cáo được nhắc đến là bản phúc trình của luật gia người Canada McLaren đã cho thấy rõ sự tồn tại của một hệ thống doping được thể chế hóa ở Nga, điều mà Moscow cực lực phủ nhận. Chủ tịch Cơ quan Phòng chống doping của Mỹ Travis Tygart xác nhận với trang web chuyên theo dõi thời sự thế vận Inside the Games rằng đề nghị trục xuất sẽ bao gồm cả cúp bóng đá thế giới 2018 tổ chức tại Nga. Vào đầu tháng 12 vừa qua, luật gia McLaren đã công bố phần cuối bản báo cáo về tệ nạn dùng doping ở Nga, mà phần đầu đã được đưa ra công chúng trước lúc khai mạc Thế vận hội Rio. Bản báo cáo cho thấy cả một hệ thống doping được thể chế hóa ở Nga. Phần 2 của cuộc điều tra cho thấy là đã có hơn 1.000 vận động viên Nga trong hơn 30 bộ môn thể thao đã gọi là được hưởng chế độ doping đó.
Trung thành với lập trường cố hữu của mình, chính quyền Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc. Theo hãng tin Elsevier, được Kyiv Novosti trích dẫn, Phó Thủ tướng Nga Vitaly Mutko đã lớn tiếng kêu gọi đừng chú ý đến các báo cáo đó. Đó chỉ là một cuộc tấn công cố ý nhằm hạ uy tín ngành thể thao Nga.
Dẫu sao thì vào mùa hè năm 2016, gần như toàn bộ các vận động viên điền kinh Nga cùng với rất nhiều tuyển thủ trong các bộ môn thể thao khác đã bị cấm tham dự Thế vận hội Rio. Nga cũng bị loại hoàn toàn khỏi Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic diễn ra sau đó cũng ở Brazil. Gần đây, một loạt tuyển thủ Nga đã bị tước các huy chương mà họ đã giành được tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và London 2012 sau khi có kết quả dương tính với các xét nghiệm doping. Mới đây, ngày 13 tháng 12, Nga cũng đã bị tước quyền đăng cai giải vô địch trượt băng trong lòng máng thế giới bobsleigh và skeleton, dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới đây tại thành phố Sochi.
Kể từ cúp bóng đá thế giới năm 2026, vòng chung kết sẽ quy tụ 48 đội tham dự thay vì 32 đội như hiện tại. Đề án này đã được Hội đồng FIFA thông qua hôm 10 tháng Giêng 2017. Đây là một trong những chiến lược chủ chốt của tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino mà mục tiêu được cho là mở cửa World Cup cho châu Á có nhiều đội tham gia hơn.
Thật vậy, một nghịch lý trong làng bóng đá hiện nay là hai nước đông dân nhất hành tinh, Trung Quốc và Ấn Độ, đều ở châu Á nhưng lại gần như là một con số không to tướng trong lĩnh vực bóng đá, hầu như thất bại hoàn toàn trong việc vượt qua cửa ải khu vực để vào được vòng chung kết. Ấn Độ là ví dụ điển hình của con số 0, còn Trung Quốc khá hơn một chút với một lần duy nhất vào năm 2012. Để tạo thêm cơ may cho các nước này, FIFA sẽ nâng số vé đi dự vòng chung kết cho châu Á. Nhân cuộc họp vào tháng 5 tới đây, họ sẽ nhân đôi số đại diện châu Á tại vòng chung kết, từ 4 đến 5 đội như hiện nay, lên thành từ 8 đến 9 đội ở Cúp Thế giới 2026. Theo phương án mới đó, châu Phi cũng được lợi, từ 5 đại diện sẽ được tăng lên 9 hay 10 cũng vào năm 2026. Với 48 đội tham gia, cách đấu cũng hơi khác. Cúp Vô địch Bóng đá Thế giới 2026 sẽ được chia làm 16 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đầu bảng sẽ giành vé vào vòng 1/16. Bắt đầu đấu loại trực tiếp.
Theo một công trình nghiên cứu được Bộ Thể thao Pháp đặt hàng, công bố ngày 11 tháng Giêng, nhờ tổ chức Cúp Vô địch Bóng đá châu Âu Euro 2016, nước chủ nhà là Pháp đã thu về được một khoản tiền lên tới 1,22 tỷ euro. So với số vốn chính thức bỏ ra chưa đầy 200 triệu euro, để đầu tư cho sự kiện này thì rõ ràng là Pháp đã được lời to.
Du lịch là ngành hưởng lợi nhiều nhất, 625,8 triệu euro doanh thu nhờ vào số người ngoại quốc đổ vào Pháp trong suốt giải đấu để xem bóng đá. Tính trung bình, nhân dịp Euro, một du khách tới Pháp ở lại khoảng 8 ngày, chi tiêu khoảng 154 euro mỗi ngày cho việc ăn, ở và giải trí. Paris là nơi được ưa chuộng nhất với hơn 50% số khán giả ở lại, kế đến là Lyon và Marseille. Trong tháng thi đấu, có đến 536.500 khách du lịch gọi là thể thao đến Pháp chỉ để xem bóng đá. Đông nhất là người Anh 13,4% và người Đức 12,7%, nhưng cũng có đến 3,1% là người Mỹ trong số những du khách thể thao, cho dù Hoa Kỳ không tham gia giải Euro. Kết quả tài chính của Euro 2016 chắc chắn sẽ khuyến khích chính quyền Pháp dốc sức để làm sao giành được cho Paris quyền tổ chức Olympic 2024. Kết quả chọn lựa sẽ được biết vào ngày 13 tháng 9 tới đây.